văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái được hình thành bởi những người dân ở tỉnh Nam Định lên mở đất định cư tại xã Cường Lỗ xưa. Khi mới thành lập, Nam Cường chỉ có vỏn vẹn 17 gia đình và 131 nhân khẩu. Trải qua quá trình hàng trăm năm tồn tại và phát triển, đến nay Nam Cường đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Là một vùng đất giàu bản sắc văn hóa, đặc biệt với cụm đình Đền Chùa Nam Cường đã được công nhận di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật tôn giáo cấp tỉnh, Nam Cường đã biết phát huy những thế mạnh về văn hóa để trở thành một địa phương phát triển và lớn mạnh. Bút ký Nam Cường tìm về văn hóa của nhà văn Hà Lâm Kỳ sẽ giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Những năm 80 thế kỷ trước, ai có dịp đặt chân đến xã Nam Cường, thị xã Yên Bái, cảm giác như lạc vào cánh đồng hoang, một xã ven thị, đơn độc, nghèo xác. Ngày nắng đã phải lội vào làng, còn mùa mưa giông, sông Hồng dâng, nước ứ đọng bốn mặt đường đều trở thành đồng chiêm trũng. Nông dân thu được cây lúa về sân kho là cả một công sức chạy đua cùng trời đất. Lui về trước đó, chiến tranh phá hoại, Nam Cường nằm trong mục tiêu quân sự, tan hoang dưới đạn bom giặc Mỹ, dân sơ tán đi các ngả, chỉ còn cán bộ xã và dân. Kiên cường bám trụ phục vụ chiến đấu bảo vệ sân bay, nhà ga, thị xã. Chú rể tôi, ông Hoàng Văn Thuận, cán bộ ban tuyên huấn tỉnh và là tự vệ cơ quan cũng hy sinh trong trận bom bi ngày 7 tháng 7 năm 1967. Địa bàn Nam Cường ngày chưa chia tách, chỉ riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, có đến cả trăm chiến sĩ tự vệ và người dân anh dũng ngã xuống. Xã Nam Cường được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đạn bom qua đi, lụt lội kéo dài. Nam Cường cách nghèo cách khó đeo bám như không thể bứt lên được. Làn gió đổi mới đến, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 15 ngày 6 tháng 3 năm 1991 được xem như khởi động tư duy đột phá, phát động quần chúng nêu cao ý chí tự lực tự cường trên các phương diện có thể. Đảng bộ xã day dứt trước những lá phiếu của đảng viên và sự tín nhiệm của nhân dân. Đường hướng cho kinh tế đã được phác họa, cho an ninh cũng được bàn thảo đến. Nhưng với bí thư đảng ủy Đỗ Ngọc Lân, đêm đêm vắt tay lên trán, liệu văn hóa có là mắt xích để toàn dân đồng lòng khởi động đổi mới? Ý tưởng khác lạ, Nam Cường tìm về cội nguồn văn hóa như một sự thôi thúc khác thường đối với vị bí thư kiêm chủ tịch xã. Đảng ủy và tập thể lãnh đạo trăn trở, bàn luận, để rồi người dân dần dần nhận thức ra đồng lòng. Người Nam Cường có quê gốc từ Giao Thủy và Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Nhóm cư dân Lăng Bạt Kỳ Hồ lên tụ cư ở làng Cường Lỗ. Tiến cử tá điền Phạm Khắc Vinh đầu đơn lên chánh xứ xin lập xã. Thấy hợp với chính sách di cư doanh điền của toàn quyền Đông Dương, chính quyền thực dân khuyến khích, Cường Lỗ hợp được 34 hộ. Năm 1916, xã Nam Cường ra đời và tá điền Phạm Khắc Vinh, một thủ chiêu phong trào Cần Vương Tây Bắc do Hiệp thống quân vụ Đại thần Nguyễn Quang Bích lãnh đạo, được suy tôn đứng đầu Nam Cường xã, trấn Yên Phủ. Nhưng chỉ năm sau, cụ Phạm Khắc Vinh qua đời ở tuổi 76. Tri ân, Hội đồng Hương Lý Nam Cường cho lập ban thờ cụ Phạm Khắc Vinh và tôn cụ làm thần hoàng làng. Năm 1933, dân cư xây dựng đền mẫu, Hương Lý về phủ dày xin chân nhang liễu hạnh, đặt bài vị xin thờ vọng. Trước đấy, ngày cư dân Nam Định đặt chân lên Cường Lỗ, đã có các hộ Phật tử làm nghề buôn bán sơn tràng, lập am cầu may. Khi Nam Cường được thành lập, am được các Phật tử tu đắp thành chùa nhỏ, mong an lành làng ấp nơi rừng thiêng suối độc. Chùa Nam Cường có từ đó. Đình đền chùa Nam Định hiện hữu trên đất Yên Bái từ rất sớm, trước năm 1933, và đều do bàn tay ông cha, những bần cố nông tha hương tụ cư lập ra, để rồi làm nên một Nam Cường hôm nay, cớ gì hậu sinh lãng quên. Bí thư Đỗ Ngọc Lân và Đảng ủy xã quyết định đặt ra chủ trương khôi phục các di tích văn hóa tâm linh trong bối cảnh chưa phải các cấp, các ngành quản lý đồng tình. Một hội nghị Diên Hồng trong xã được tổ chức, và chính tiếng nói Diên Hồng Nam Cường ấy trở thành chỗ dựa cho sự hình thành bước đi tìm về văn hóa cội nguồn, làm động lực cho bước bứt phá đi lên của Nam Cường. Nam Cường sớm đến với cách mạng. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, đội thanh niên cách mạng được thành lập do Ngô Triệu Huy làm đội trưởng. Đội làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, thuyết phục hào lý ủng hộ Việt Minh. Lý trưởng Ngô Văn Điều cùng Kỳ Hào, Lý Dịch nhận ra chính sách mà ngả theo Việt Minh. Từ đây Nam Cường trở thành chỗ dựa tin cậy của kháng chiến. Năm 1951, đại hội lần thứ hai Đảng bộ tỉnh Yên Bái diễn ra tại Nam Cường với sự bảo vệ của những người dân. Năm 1952 đến năm 1954, các lớp bình dân học vụ, diệt giặc rốt của tỉnh cũng mở ở Nam Cường. Thành viên lớp học ngày ấy, nhiều người trở thành nổi tiếng như giáo sư, bác sĩ, anh hùng lao động Nguyễn Tài Thu, kỹ sư, anh hùng lao động Nguyễn Hải Thoại. Mạch nguồn hiếu học đó được nuôi dưỡng để hôm nay Nam Cường có hàng chục cử nhân, thạc sĩ, có 3 tiến sĩ, 1 phó giáo sư. Một Nam Cường tự hào như vậy, khi người dân hiểu rõ, họ trở nên tự tin tự trọng. Những ý kiến trái ngược trong quan niệm, trong nhận thức giữa lớp cao niên với lớp trẻ, người dân chân đất với cán bộ hưu trí, thậm chí lãnh đạo cấp trên với lãnh đạo địa phương dần được tháo gỡ. Thế là một cuộc vận động hoàn lại hiện vật đình, đền, chùa có ghi nhận công sức sưu tầm, gìn giữ trong chiến tranh, được nhân dân đồng tình, tự nguyện, hiến tặng. Dân xã cũng ủng hộ việc dỡ nhà kho hợp tác, trả lại toàn bộ khung nhà nguyên bản đình làng xưa, thờ thần Hoàng Phạm Khắc Vinh làm vật thể di sản. Rồi một chủ trương lớn, nhà dân góp phần hiến đất, quy hoạch, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, trường học, đình, đền, chùa và khuôn viên hồ nước. Với ý tưởng tạo nên một quần thể thiết chế văn hóa tâm linh và sinh thái cổ kim dành cho mọi người dân hướng tới một địa chỉ du lịch toàn cảnh ở khu vực đô thị ngoại ô thành phố. Dưới tán cây cổ thụ góc chùa, chị Đoàn Thị Oanh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Nam Cường hào hứng kể chuyện. Người phụ nữ tứ tuần có tiếng giỏi giang và ưa nhìn, mỉm cười. Còn nữ anh ạ, ngày ấy năm 1991, bí thư nói ra miệng, tôi mơ ước người dân Nam Cường mặc áo trắng làm kinh tế. Bí thư nói vui, không mấy ai hiểu. Nhưng chỉ đến nhiệm kỳ sau, chủ trương đột phá về phát triển kinh tế và an ninh xã hội của Nam Cường được Đại hội 16 tháng 11 năm 1993 biểu quyết với quyết tâm cao. Nam Cường không có lợi thế về tài nguyên và thương mại. Đất đai chuyển giao dần cho các phường vừa lập và khu quân sự. Sản xuất độc canh chỉ đủ ăn. Một hướng đi mới được bung ra, sản xuất gạch ngói, nung vôi, xưởng mộc, máy xe sát, máy cấy đồng. Ngoài ra tận dụng diện tích chằm lầy nuôi cá, diện tích hoang lẻ trồng khoai tây và diện tích đồi chọc trồng cây bột giấy. Một vùng sản xuất và dịch vụ được hoàn thành, các công ty thu mua sản phẩm tìm đến, lấy ngắn nuôi dài, người dân có việc làm thêm yên tâm, tin tưởng, an ninh ổn định, đường liên thôn xóm được mở rộng chờ cấp phối, lãnh đạo xã tự tin, bàn tính chủ trương tự mình ngói hóa Nam Cường. Những năm 90, ngoại thị, Nam Cường vượt rào cơ chế quản lý được xem như điển hình của tự thân vận động, để đến hôm nay toàn phường, người dân no đủ, có phần dư giả. Tháng 7 năm 1997, Đài Bia Liệt Sĩ, một công trình tri ân bậc nhất thị xã, được khánh thành trước sự mãn nguyện của người dân. Khi Nam Cường chủ động tạo được đà phát triển kinh tế, cũng là lúc cái thiết chế tâm linh lần lượt được đặt móng xây mới theo quy hoạch thay thế nhà tạm xưa. Đình đền chùa ở Nam Cường giờ đây đã là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và là điểm đến cho khách viếng thăm. Với các thế hệ hậu duệ thần Hoàng Phạm Khắc Vinh và các Phật tử thì quần thể văn hóa tâm linh, đài liệt sĩ đình đền chùa là cụm thiết chế tín ngưỡng khép kín an bình, tĩnh tâm và suy ngẫm hiếm có trong lòng một thị xã tỉnh lỵ miền núi. Chợt thấy tôi như có ý muốn rõ hơn, chị Đoàn Thị Oanh dừng chân dưới thềm nghĩa trang liệt sĩ, ngoảnh lại. Anh thấy không, dưới chân mỗi tấm bia mộ là một gốc mẫu đơn đại đoá. Ý niệm vong linh các liệt sĩ luôn được ở bên người mẹ thân yêu là của Bí Thư Lân. Tôi khẽ gật đầu, nhẹ bước, rồi như thuận miệng, chị Oanh nói tiếp. Còn việc thả đôi chim bồ câu đẹp nhất về hướng Nam trong lễ hội Hạ Điền đầu xuân vừa mang hàm ý cầu an, vừa là thông điệp tâm lý, chim sẽ bay về quê hương Nam Định xa xôi thay lời nhắn nhủ. Tôi buột lời, tìm về cội nguồn văn hóa để giáo dục thế hệ là đây, chứ đâu cứ phải là những đại lễ to tát ồn ào. Chị Oanh dường như đồng tình, vừa nhẹ bước, vừa dịu lời. Với Phường Nam Cường, còn nhiều việc làm hay anh ạ. Bây giờ không có một người dân nào phát ngôn trái ngược nữa rồi, vì họ thấy đúng, họ thấy cần và cùng nhau hưởng lợi. Trầm ngâm giây lát, giọng chị Oanh nhẹ nhàng. Con đường vào phường đã mang tên cụ Phạm Gác Vinh như một sự ghi ơn. Lễ hội đua thuyền đầu xuân trên hồ xã là nhằm nhắc nhở con cháu luôn nhớ về vùng quê sông nước Nam Định. Những câu đối ở nghĩa trang, ở trường học, ở cửa đền, cổng chùa, có lẽ con cháu Nam Cường dù có đi xa những đâu chắc cũng không quên Nam Định, Yên Bái, quê hương thứ nhất, thứ hai, nơi để ắp ký ức về thế hệ ông bà và cha mẹ mình. Em tin như thế, tôi dường như bị thuyết phục hoàn toàn, chỉ biết khẽ gật đầu, bắt tay vị nữ chủ tịch mặt trận Tổ quốc phường mà lòng cảm phục người dân, cảm phục lớp cán bộ lãnh đạo tiền nhiệm, kế nhiệm, họ đã làm được những điều tưởng như không thể. Người dân mặc áo trắng làm kinh tế, một quyết đoán đón đầu của cách mạng 4.0, ý tưởng lạ lùng ở Nam Cường từ 20 năm trước.
Thưa quý vị và các bạn, khi những chiếc lá cuối cùng khẽ lìa cành, bỏ lại thân cây xác xơ sau một mùa lá rụng thì cũng là lúc đông đã về. Mùa đông, mùa của những cơn gió hanh hao, của những cơn mưa phùn lạnh buốt, của những tiếng suýt xoa hay của những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm ấm áp và những nỗi nhớ hao gầy. Nhiều người không thích mùa đông bởi sự lạnh giá, nhưng với những người hay hoài niệm, mùa đông lại khiến họ nhớ về những ký ức xưa cũ, những kỷ niệm của tuổi thơ bên gia đình và những người thân yêu. Qua tản văn Mùa gió bấc lao sao của tác giả Kim Trung, quý vị và các bạn sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ngọn gió bấc về làm xào xạc đám lá ngoài sông. Sáng bước ra sân, nghe từng cơn lạnh ùa về trong xa xót. Thời gian trôi nhanh quá đỗi, mới đó thôi mà một mùa gió bấc nữa lại về qua xóm nhỏ. Mẹ bước đi trong mùa gió, từng sợi tóc trắng bay trong lưng chiều bối rối. Màu thời gian in hằn trên tóc mẹ với những mưa nắng xô nhau đến vội vàng. Đôi chân mẹ chậm dần theo năm tháng. Ta ngồi cùng mẹ với dáng chiều dần buông xuống. Mẹ lại vuốt tóc ta thở dài nhắc chuyện chồng con. Những mùa gió bấc đi qua, câu nói ấy cũng bị gió làm lạnh thêm phần nào trong màu mắt mẹ. Người bên kia sông đã trôi về phố với những ngọn đèn nhấp nháy. Ta ôm mẹ vào lòng nũng nịu. Con sẽ ở với mẹ cả đời. Lấy chồng khổ lắm. Mẹ ngồi lặng im cùng ta mặc kệ những làn gió bấc giật mình thổi xiết. Trôi về đâu? Những trao chát đời mình, ta gửi theo những cơn gió mùa nỗi lòng của người ở lại với bến sông quê lờ bồi mưa nắng. Buổi trưa mang cơm cho ba ngoài ruộng, những gió nắng cứ chảy tràn xuống lưng áo của ba, từng giọt mồ hôi rơi xuống hòa vào đất dưỡng nuôi những mầm xanh cây trái, để cho ta tấm áo mặc, để bát cơm nhà quê thêm đủ đầy hơn. Ta lấy nón quạt cho ba, làn gió bấc đâu đủ làm khô áo của ba. Ba vừa ăn cơm, vừa nhìn con gái. Nếu còn là ngày còn bé, chắc ta đã vòng tay ôm cổ ba, rồi hôn vào má ba để hít hà cái mùi tóc khét nắng của ba. Ba không còn vuốt tóc cho ta như ngày xưa, không còn cõng ta qua những triền đê đầy nắng, nhưng ánh mắt của ba vẫn mãi ấm áp như ngày nào. Rót nước cho ba từ cái ấm nhà quê, bát nước mưa ngọt lừ như làm ba vơi đi mệt nhọc. Ta phụ ba làm cỏ, mà lần nào ba cũng bảo, để đó ba làm. Ngọn gió bấc lại thổi qua xôn xao miền nắng cũ, có những dáng người ở lại mãi trong ta. Ngồi với sông nước đầy vơi, con sông quê vẫn hiền từ như bao đời vẫn vậy, câu hát du hiền hòa với dòng sông văng vẳng cả một góc trời quê. Ta ngó về phía xa xăm ngày cũ, lại bắt gặp mình khở dại đứng đâu đó ở một góc quê nhìn đám mây trôi về im ắng. Ta từng hồ hởi với những làn gió bước về để quấn mình thật chặt trong chiếc chăn ấm, để được tung tăng trên những cánh đồng quê với làn khói đốt đồng bảng làng. Sớm mai, ta sẽ mặc lại chiếc áo ấm cũ mẹ đan ngày xưa để mong tìm lại những làn hương ngày cũ. Bên mâm cơm chiều ấm áp, cả nhà lại quây quần như những ngày xưa. Ta tự dặn lòng mình, mùa bấc năm sau sẽ có thêm những bất ngờ, như thêm một người ngồi ăn nữa chẳng hạn. Một mùa gió bấc lại về, lao sao xóm nhỏ.
Từng cơn gió khẽ vô tình, chiếc lá liệt cành buông xuống lòng đường ngôi nhà chiếc lá. Không, no. mỗi thiên cho lòng tôi hát trong lần mắt em thấy lòng lành muôn ngàn tia rơi một mùa đông em đứng đó một mùa đông em đẹp một mùa đông em đứng đó một mùa đông.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca sĩ Thủy Chi và Trung Quân trình bày bài Cô bé mùa đông sáng tác của Phạm Toàn Thắng. Thưa quý vị và các bạn, nói đến nhà sàn, chúng ta thường hình dung tới những bản làng quần tụ, đầm ấm với những nếp nhà sàn thường được làm tựa lưng vào đồi núi, mặt hướng ra phía ruộng đồng hoặc cảnh trí thiên nhiên thoáng đãng, rộng rãi, vừa thể hiện yếu tố phong thủy, vừa mang vẻ đẹp bình yên, nên thơ, hữu tình. Dù chỉ là những ngôi nhà ở dung dị, nhưng nhà sàn lại chở che, gắn kết con người với thiên nhiên hùng vĩ. Chuyên mục giới thiệu nét đẹp văn hóa các vùng đất các dân tộc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về kiến trúc nhà sàn của người Cao Loan qua bài viết sau đây.
Người Cao Loan ở Yên Bái sinh sống tập trung chủ yếu ở một số xã của các huyện Yên Bình, Trấn Yên và Văn Yên. Là một dân tộc sớm tiếp thu nền văn minh lúa nước, đồng bào thường chọn những nơi có địa thế thấp, có thung lũng bằng phẳng để khai khẩn đất hoang thành ruộng bậc thang gieo trồng cây lúa. Bên cạnh cánh đồng là đồi núi thấp để phát nương làm rẫy, trồng ngô, lúa cạn, rau quả, bông dệt vải, kết hợp với săn bắn, lượm quả. Do đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào ruộng nương và núi rừng, nên nhà ở của người Cao Loan được thiết kế theo kiến trúc nhà sàn truyền thống. Đây là một loại kiến trúc rất tiện lợi và phù hợp với đời sống của bà con miền núi, rộng rãi, thoáng mát và tránh được thiên tai, thú dữ. Nhà sàn của người Cao Loan được làm bằng gỗ, là nhà sàn bốn mái, có sàn trong nhà và sàn phơi. Nhà một gian hai trái, ba gian hai trái hoặc năm gian hai trái được phân định chức năng sinh hoạt của từng gian. Gian giữa của ngôi nhà là nơi sinh hoạt và tiếp khách. Trong quan niệm của người Cao Loan, gian giữa là nơi thiêng liêng và trang trọng nhất. Khách là nam giới đến nhà được mời ngồi ở gian giữa cùng với chủ nhà. Hai gian cạnh là buồng ngủ, có phân biệt giữa các thành viên nam và nữ trong gia đình. Gian trái ngoài cùng là bếp ăn. Trước cửa ra vào, người Cao Loan thường treo một lá bùa để ma quỷ không dám vào nhà quấy nhiễu. Khi trong nhà có người ốm, họ cũng treo một lá bùa trước phòng ngủ của người đó để trừ ma quỷ. Người Cao Loan theo đạo Phật, đạo Nho và thờ tổ tiên. Mỗi dòng họ thờ một thần gia bảo riêng lấy trong thập bát tú hoặc tứ linh theo quan niệm đạo Phật, như họ Trần thờ Ngọc Hoàng, họ Hoàng thờ Nam Hoa, họ Lâm thờ Quan Âm Bồ Tát, họ Lý thờ Huyền Đế. Một số họ còn thờ thần nông, thần bếp lửa và thần bà mụ bảo mệnh cho con trẻ. Tùy theo quan niệm của từng dòng họ, từng gia đình mà bàn thờ của người Cao Loan được đặt ở những vị trí khác nhau. Có gia đình đặt bàn thờ ở gian giữa, có gia đình lại đặt ở gian phải. Vào những dịp lễ Tết quan trọng như Tết Nguyên Đán, Ngày Giỗ, Tết Thanh Minh, Tết Hàn Thực, người Cao Loan đều làm mâm cơm và thắp hương cho ông bà tổ tiên để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn của mình với các bậc sinh thành. Khác với nhiều đồng bào khác, đồ thờ cúng của người Cao Loan bao giờ cũng phải chia thành hai mâm. Một cho đàn ông, một cho phụ nữ, bởi theo tập tục trước đây của người Cao Loan, đàn ông và đàn bà không ngồi ăn cùng mâm. Đối với người Cao Loan, bếp lửa là một phần rất quan trọng và thiêng liêng. Bếp được đặt ở chính giữa của gian trái. Nhiều dòng họ còn thờ thần bếp vì ngọn lửa chính là biểu trưng cho sự sống, tình yêu và sự hồi sinh bất diệt. Ngay từ thuở còn trong nôi, những đứa trẻ đã được sưởi ấm bằng ngọn lửa hồng. Bên bếp lửa nhà sàn, những người phụ nữ Cao Loan vừa làm việc nhà, vừa không quên đưa nôi cho con. Trong tiếng ru ngọt ngào của bà, của mẹ, đứa trẻ say giấc nồng, lớn khôn cùng năm tháng. À ơi em ngủ cho ngủ ngoan để cha đi ruộng bắt cá, để mẹ đi nương bắt con muỗm muỗm miệng son cánh dài, bắt cả những con chim sẻ non chạy qua sườn đồi. Đan sọt đan bồ để em đựng quả gắm chín có một tầng đỏ, quả quất quả hồng bì có một tầng chua. Cũng giống như nhiều đồng bào dân tộc khác, ngôi nhà là nơi gắn bó thân thiết và thiêng liêng trong cuộc sống hàng ngày của người Cao Lan, chứa đựng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Dù ai đi đâu và làm gì cũng luôn mong muốn được trở về ngôi nhà của mình để được sum họp cùng người thân và sống lại những ký ức trong trẻo của tuổi thơ. Trong ngôi nhà sàn, không chỉ diễn ra các hình thức sinh hoạt thường ngày mà còn là nơi gặp gỡ, trao đổi tâm tình của con người, nhất là với những người đang yêu, thông qua những câu hát giao duyên, trữ tình và tha thiết. Hát giao duyên, tức hát sình ca của đồng bào Cao Lan, là một loại hình thức sinh hoạt văn hóa bình dị nhất, ai cũng có thể hát được. Hát sình ca ít khi có nhạc đệm và chủ yếu dựa vào tài ứng khẩu của người hát. Thông qua những câu hát giao duyên ngọt ngào tha thiết để thể hiện ước vọng của người Cao Lan về một cuộc sống ấm no hạnh phúc và ngập tràn yêu thương. Hỡi cô nón trắng nhấp nhô, hỏi cô đã có người tình hay chưa? Có rồi thì anh mừng cho, chưa có thì để anh đây lo cùng. Ngày nay, cuộc sống của người Cao Lan đã có nhiều thay đổi, ngày càng phát triển và tiến bộ. Người Cao Lan không thả gia súc gia cầm ở tầng dưới nhà sàn. Gia súc gia cầm đã được nhốt trong chuồng trại cách xa nhà để đảm bảo vệ sinh. Nhiều tập tục lạc hậu như con dâu không được ngồi ăn cùng mâm với bố chồng, anh chồng đã được xóa bỏ. Ngôi nhà sàn của người Cao Lan ít nhiều cũng có những thay đổi do ảnh hưởng từ bên ngoài, như cột nhà sàn làm bằng bê tông, vật dụng trong sinh hoạt gia đình cũng rất tiện nghi và hiện đại. Nhưng về kết cấu nhà sàn thì vẫn mang dáng dấp nhà sàn truyền thống và những câu hát sình ca vẫn luôn được đồng bào Cao Lan gìn giữ với tình yêu và niềm tự hào sâu sắc. Mỗi chúng ta, từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành, đều không thể tách rời ngôi nhà thân yêu của mình. Ngôi nhà là nơi gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ. Với người Cao Lan, nhà sàn là cầu nối giữa con người với vũ trụ, là nơi gửi gắm niềm tin giữa con người với các thần linh, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc. Đó cũng là biểu tượng văn hóa mang đậm bản sắc khi nền kinh tế nương rẫy đóng vai trò quan trọng trong đời sống của họ. Nhà sàn của người Cao Lan được xem như một bảo tàng nghệ thuật sống, không chỉ với những kiến trúc mà còn phản ánh về vai trò, chức năng vốn có của nhà sàn. Nơi đây luôn tạo cho người Cao Lan một hình ảnh thân quen, gần gũi, ấm áp, ngày càng gắn bó giữa các thế hệ hôm nay và mai sau.
Kìa những người con gái có nụ cười đẹp quá, em vui gì mà líu lo như đàn chim trời. Mây bay lang thang trên đỉnh núi xa mờ, anh đây như mây bên tuổi đầy thơ. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em,
xuống chợ với em. Ái là chàng trai khôi ngô ghê,
ô giọng của nàng hay quá, ô mà sao nàng xinh quá,
màu xanh tím đỏ nhảy nhót trong mắt em.
Chân đi bên em mà chẳng nói được gì,
trong ngực em ái là
như có tiếng ngựa phi. Ô chợ của mình vui quá, ô mà sao chẳng hay quá, đường xa nắng đỏ mà chúng em vẫn vui. Chân đi bên em mà chẳng nói được gì,
trong ngực em ái là
như có tiếng ngựa phi.
Mặt trời lặn sau vách núi, trở về chiều đã vắng, chia tay lòng còn vấn vương, chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chờ sau tới nhé, lại gặp rừng mơ ấy.
Trên con đường mòn núi cao, bóng nàng xa mờ.
Trên con đường mòn núi cao, bóng chàng xa mờ.
Trên con đường mòn núi cao, bóng người mơ xa.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.